ill? Niệm Phật phải phát lòng Bồ Đề. Thải Đề, ba cõi không an nhường hỏa trạch, đâu miền chân lạc cõi tan thương. Người vô thường, cảnh vô thường, khuyên gọi cùng nhau tỉnh mộng, quay về để giác thanh lương. Khởi lòng bi trí, nguyện độ mười phương. Ba tăng tỳ kiết tu muôn hạnh, bằng lòng không thối chuyển, cầu ngôi vị pháp phương. Mục A, luận về Bồ Đề Tâm. Tiết 8, ý nghĩa của Bồ Đề Tâm. Đem công đức niệm Phật để cầu phước lợi nhỏ nhen ở thế gian, tất không hợp với bản hoài của Phật. Cho nên, hành giả phải vì sự thoát ly khỏi vòng sống chết luân hồi mà niệm Phật. Nhưng nếu vì giải thoát riêng cho mình mà tu niệm, cũng chỉ hợp với bản hoài của Phật một ít phần mà thôi. Vậy, bản hoài của Phật cứu cánh là như thế nào? Bản hoài đích thực của Đức Thế Tôn là muốn cho tất cả chúng sanh đều thoát vòng sanh tử, đều được giác ngộ như Ngài. Cho nên, người niệm Phật cần phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề nghĩa là giác. Trong ấy có ba bậc: Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề và Phật Bồ Đề. Đây là chỉ cho quả giác ngộ của hàng Thanh Văn, quả giác ngộ của hàng Duyên Giác và quả giác ngộ của Phật. Người niệm Phật phát Bồ Đề Tâm chính là phát tâm cầu quả giác ngộ của Phật. Quả vị ấy cùng tột không chi hơn, siêu cả hàng Thanh Văn Duyên Giác, nên gọi là Vô Thượng Bồ Đề. Tâm này gồm hai chủng tử chính là từ bi và trí huệ, hay xuất phát công năng độ thoát mình và tất cả chúng sanh. Xác nhận lại, Bồ Đề Tâm nói ở đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm, tức chỉ cho Phật Bồ Đề, chứ không phải Thanh Văn hoặc Duyên Giác Bồ Đề Tâm. Kinh nói, Bồ Đề Tâm làm nhân, Đại Bi làm căn bản, phương tiện làm cứu cánh. Phía những người đi xa, trước tiên phải nhận định mục tiêu sẽ đến, phải ý thức chủ đích cuộc hành trình bởi lý do nào, và sau cùng dùng phương tiện hoặc xe, thuyền hay phi cơ mà khởi tiến. Người tu cũng thế, trước tiên phải lấy quả Vô Thượng Bồ Đề làm mục tiêu cứu cánh, lấy lòng đại bi lợi mình lợi sanh làm chủ đích thực hành, và kế đó là tùy sở thích căn cơ lựa chọn các pháp môn hoặc thiền hoặc tịnh hoặc mật làm phương tiện tu tập. Phương tiện có nghĩa rộng hơn là trí huệ, quyền biến, tùy cơ nghi, áp dụng tất cả hạnh thuận nghịch trong khi hành đạo Bồ Tát. Cho nên Bồ Đề Tâm là mục tiêu cần phải nhận định của thành giả trước khi khởi công hành huân tu. Vì thế, chương trước đã đề cập sự thiết yếu của môn niệm Phật cùng chủ đích cầu thoát sanh tử của môn này. Chương tiếp đây lại cần ghi nhận Bồ Đề Tâm là tiêu điểm cuối cùng phải đi đến. Đức Thế Tôn thuở xưa, khi thuyết về tứ đế, đáng lẽ trước tiên phải nói tập đế là nguyên do. Nhưng Ngài lại sắc khổ đế lên hàng đầu, là muốn trình bày quả khổ cho chúng sanh dễ nhận thấy, để sanh lòng lưu ý kinh sợ, rồi sau mới tìm xét đến nguyên quỷ gội nguồn. Cũng thế, nơi đây bút giả tuân theo ý kiến tiên đức, trước tiên nêu môn niệm Phật cầu giải thoát làm vấn đề cấp thiết, rồi sau mới luận đến Bồ Đề Tâm. Kinh Hoa Nghiêm bảo, nếu quên mất căn Bồ Đề mà tu các pháp lành, đó là nghiệp ma. Lời này chắc xa rất đúng. Ví như người cất bước khởi hành mà chẳng biết mình sẽ đến đâu và đi tới mục đích gì, thì cuộc hành trình chẳng thành quanh quẩn, mỏi mệt cùng vô ích lắm sao? Người tu cũng thế. Nếu dụng công khổ nhọc mà quên sót mục tiêu cầu thành Phật để lợi mình lợi sanh, thì bao nhiêu hạnh lành chỉ đem đến kết quả hưởng phước nhân thiên, chung cuộc vẫn bị chìm mê quanh quẩn trong nẻo luân hồi, chịu vô biên nỗi khổ. Như vậy chẳng là nghiệp ma là còn gì? Thế thì phát lòng vô thượng bồ đề để lợi ích mình và chúng sanh phải ghi nhận là điểm phát tâm rất cần yếu. Bồ đề tâm với nên tịnh độ. Phật pháp theo sự tùy hóa thông thường có hai cấp bậc là tiểu thừa và đại thừa. Tiểu thừa nói những pháp thấp nhỏ, trọng tâm hướng về mục tiêu gấp cầu liễu sanh tử cho chính mình và chỉ đi đến quả vị a la hán hoặc viên giác. Đại thừa nói các pháp rộng lớn, hướng về hoàn nguyện độ thoát tất cả chúng sanh và đi đến quả vị toàn giác của Như Lai. Pháp môn niệm Phật thuộc về đại thừa, nên chẳng những đi về chiều hướng tự độ mà còn cả kim cả độ tha. Đạo Phật du nhập vào Trung Hoa, trải qua sự hoàn nguyên của chư vị tổ sư, kết quả lập thành 10 tông. Trong đó có 2 tông thuộc về tiểu thừa là Thành Thật Tông và Câu Xá Tông. Nhưng tâm tấm của người Trung Hoa không hợp với pháp tiểu thừa, nên không bao lâu 2 tông này đều bị tàn tạ. Còn 8 tông kia thì thuộc về đại thừa, gồm có Thiên Thai Tông, Huyền Thủ Tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, Lục Tông, Thiền Tông, Mộc Tông và Tịnh Độ Tông. Môn hoàng dương của Tịnh Độ Tông là pháp niệm Phật. Nếu các môn này chỉ giảng thuyết về sự tự độ thì e cho đã bị tiêu mòn những 2 tông tiểu thừa kia từ lâu rồi. Nước Việt Nam ta là một bán đảo thuộc miền Duyên Hải, nguồn tánh có chiều hướng hoạt động suy tư rộng, nên phần lớn thích hợp với đại thừa. Nên từ xưa đến nay, tại đất nước này, Thiền Tông và Tịnh Độ đã chiếm phần ưu thắng. Luận về pháp, những pháp nào đi đến Phật quả cứu cánh, giảng thuyết rộng về giới ngoại và sự lợi tha, đó là pháp đại thừa. Trái lại, chính là pháp tiểu thừa. Nhưng điểm chủ yếu để phân định tiểu thừa hay đại thừa là thuộc về tâm, chứ không phải pháp. Nếu dùng pháp tiểu thừa hoàn hóa làm phương tiện để dẫn đến Phật quả, thì đó chính là đại thừa. Chẳng thấy, khi Đức Như Lai giảng dạy về tiểu thừa giáo, Ngài cũng là hạng tiểu thừa hay sao? Vì lẽ ấy, cho nên người niệm Phật cần phải chú trọng về chỗ pháp tâm, tức là pháp vô thượng bồ đề tâm. Môn niệm Phật đã thuộc về pháp đại thừa, nếu hành giả tu theo môn này lại phát đại bồ đề tâm nữa, thì tâm và pháp đều được toàn vẹn, sẽ đi đến quả viên giác, kim cả tư lợi lợi tha. Nếu phát tâm nhân thiên thừa mà niệm Phật, thì môn niệm Phật thành pháp nhân thiên. Người niệm Phật mà phát tâm như thế chỉ hưởng được sự sang quý ở cõi người cõi trời, khi phước báo hết lại chịu luân hồi xa đọa. Nếu phát tâm tiểu thừa mà niệm Phật thì muốn niệm Phật thành pháp tiểu thừa. Người niệm Phật mà phát tâm này thì chỉ được quả giác thấp kém không viên mãn của thanh văn viên giác, lại còn phạm lỗi nhỏ hẹp, thiếu lòng từ bi. Như nước lo giải thoát cho mình không gói đến bao nhiêu chúng sanh đau khổ khác. Cho nên niệm Phật cần phải phát vô thượng bồ đề tâm. Lời tục thường nói, sai một ly đi ngàn dặm. Người niệm Phật tu hành đối với điểm phát tâm có chính xác cùng không, há chẳng phải là một điều đáng chú ý lắm sao? Thank you. một bên, những công hạnh của Bồ Đề Tâm. Tiếp 10, làm thế nào để phát lòng Bồ Đề? Phát Bồ Đề Tâm, như trên đã nói, có thể tóm tắt trong bốn điều hoàn thể là: chúng sanh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện dứt, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Nhưng không phải chỉ nói suông tôi phát Bồ Đề Tâm là đã phát tâm, hay mỗi ngày tuyên đọc bốn điều hoàn thể gọi là đã phát Bồ Đề Tâm. Muốn phát Bồ Đề Tâm, hành giả phải cần quán sát để phát ra một cách thiết thực và hành động đúng theo tâm nguyện ấy trong đời tu của mình. Có những Phật tử xuất gia, tại gia, mỗi ngày sau khi tụng kinh niệm Phật đều quỳ đọc bài hồi hướng, nguyện tiêu tam kiến trừ phiền não. Nhưng rồi, trong hành động thì trái lại, nay tham lam, mai hờn giận, mốt si mê đứng kể, bữa kia nói xấu chê bai chỉ trích người, để đến bữa khác lại có chuyện tranh cãi gây gỗ bùn ghét nhau. Như thế, tam kiến làm sao tiêu, phiền não làm sao trừ được? Chúng ta phần nhiều chỉ tu theo hình thức, ít chú trọng đến chỗ khai tâm, thành thử lửa tam độc vẫn cháy hừng, không hưởng được hương vị thanh lương giải thoát của Đức Phật đã chỉ dạy. Cho nên, ở đây lại cần đặt vấn đề: làm thế nào để phát Bồ Đề Tâm? Muốn cho lòng Bồ Đề phát ra một cách thiết thực, chúng ta nên suy tư quán sát để phát tâm theo sáu ý điểm như sau. Điểm thứ nhất là giác ngộ tâm. Chúng sanh thường chấp sắc thân này là ta, tâm thức có hiểu biết, có buồn giận, thương vui là ta. Nhưng thật ra, sắc thân này giả dối, ngày kia khi chết đi, nó sẽ tan về với đất bụi, nên thân tứ đại không phải là ta. Tâm thức cũng thế, nó chỉ là thể tổng hợp về cái biết của sáu trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Như một người trước kia dốt, nay đã học chữ Việt tiếng Anh, khi học thành có cái biết về chữ Việt tiếng Anh. Lại như một kẻ chưa biết ba lê, sau có việc sang Pháp du ngoạn, thu tập hình ảnh của thành phố ấy vào tâm. Khi trở về bản xứ, qua nhớ đến ba lê, nơi tâm thức liền hiện rõ quang cảnh của đô thị ấy. Cái biết đó trước kia không, khi lịch cảnh thu nhận vật nên tạm có, sau bỏ lãng không nghĩ đến, lần lần nó sẽ phai lạc đến tan mất hẳn, trở về không. Cái biết của ta, khi có, khi không, hình ảnh này tiêu, hình ảnh khác hiện, tùy theo cần cảnh thay đổi luôn luôn, hư giả, không thật, nên chẳng phải là ta. Cổ đức đã bảo, thân như bọt tụ, tâm như gió, hiển hiện vô căn, không tánh thực. Nếu giác ngộ thân tâm như huyễn, không chấp trước, lần lần sẽ đi vào cảnh giới nhân không, chẳng còn ngã tướng. Cái ta của ta đã không, thì cái ta của người khác cũng không, nên không có nhân tướng. Cái ta của mình và người đã không, tất cái ta của vô lượng chúng sanh cũng không, nên không có chúng sanh tướng. Cái ta đã không, nên không có bản ngã bền lâu, không thật có ai chứng đắc, cho đến cảnh chứng thường trụ vĩnh trụ của Niết Bàn cũng không, nên không có thọ giả tướng. Đây cần nên nhận rõ, chẳng phải không có thực thể chân ngã của tánh chân như thường trụ, nhưng vì thánh giả không chấp trước, nên thể ấy thành không. Nhân đã không, thì pháp cũng không, vì sự cảnh luôn luôn đổi thay sanh diệt, không có tự thể. Đây là cần nên nhận rõ, chẳng phải các pháp khi hoại diệt mới thành không, mà vì nó hư huyễn nên đơn thể chính là không, cả nhân cũng thế. Cho nên cổ đức đã bảo, cần cứ đợi hoa rụng mới biết sắc là không. Hà tu đại hoa lạc, nhiên hộ thủy chi không. Hành giả khi đã giác ngộ nhân và pháp đều không, thì giữ lòng thanh tịnh trong sáng, không chấp trước mà niệm Phật. Nhưng lòng giác ngộ như thế mà hành đạo thì mới gọi là phát Bồ Đề Tâm. Điểm thứ hai là bình đẳng tâm. Trong Thế Kinh, Đức Phật khuyên dạy, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, là cha mẹ đời quá khứ và chư Phật đời vị lai. tuy Phật, thấy chúng sanh là Phật, nhân dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. Chúng sanh thấy tuy Phật là chúng sanh, nên khởi lòng phiền não, phân biệt, giác sinh. Cũng đồng một cái nhìn, nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Đối với chúng sanh, phải có tâm bình đẳng và tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng một Phật tánh. Khi dùng lòng bình đẳng, tôn kính tu niệm, sẽ giúp được nghiệp chướng phân biệt khinh mạng, nảy sinh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng như thế mà hành đạo mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ ba là tâm từ bi. Ta cùng chúng sanh đều sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo, trí huệ của Như Lai, mà vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp, nên phải bị luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay đã rõ như thế, ta phải dứt tâm kết thương phân biệt, khởi lòng cảm hối từ bi, tìm phương tiện đổ mình cứu người để cùng nhau được an vui thoát khổ. Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, nên kết quả bị sợi dây tình ái buộc ràng. Từ bi là lòng xót thương cứu độ mà lìa tướng, không phân biệt chấp trước. Tâm này thể hiện với độ ngoại mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước huệ càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được thêm rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của bồ đề tâm từ đó phát sanh. Đại khái như trong hoàn cảnh chiến tranh hiện nay, kẻ thơ phải nhờ cha mẹ nuôi dạy, mà cha mẹ lại bị tử nạn, thành ra cô cút bơ phơ. Lại như người già phải nhờ con cái phụng dưỡng, mà con cái đều bị yểu phong, nên phải buồn đau, cô khổ. Thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương, muốn cứu độ, niệm từ bi của bồ đề tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Những thanh niên thông minh khỏe mạnh, tương lai đầy hy vọng, bỗng bị bom đạn làm cho tàn phế. Nhiều thiếu nữ đang hồi xuân sắc, người thân yêu nhờ cậy, bỗng bị tử thần cướp mất, khiến nổi lạc bước xa đọa, hoặc thành cảnh mẹ quá con côi, sanh kế sống còn của ngày mai mờ mịt. Thấy những cảnh ấy, động lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ bi của bồ đề tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Có nhiều người đau yếu, mà vì vật giá cao quý, không tiền thuốc thang, thành ra kéo dài thân bệnh khổ của hoa năm tháng. Đôi lúc, lắm kẻ phải quyên sinh. Có những người nghèo nàn thất nghiệp, nay vợ đau, mai con bệnh, rách rưới lang thang, nợ nần đòi hỏi, hằng chịu đói lạnh qua ngày tháng, sống cũng lỡ mà chết chẳng xong. Lại có những kẻ mang nhiều tâm sự, buồn khổ, không bạn lành khuyên lên giải thích. Những cái mê tối tạo nghiệp, không biết ngày mai mình sẽ khổ, không gặp Phật Pháp để tìm đường lối thoát ly. Thấy những cảnh ấy, động lòng thương xót, muốn cứu độ, niệm từ bi của bồ đề tâm chưa phát, bỗng tự phát sanh. Nói rộng ra, thì trong kinh Hoa Nghiêm, Ngài Phổ Hiền khai thị: Bồ Tát quán sát chúng sanh, không nơi nương tựa mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh, tánh chẳng điều thuận mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh nghèo khổ, không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh làm những điều ác mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh vương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật Pháp mà khởi đại bi. Đã phát đại bi tâm, tức phải phát đại bồ đề tâm, thệ nguyện cứu độ. Thế thì lòng đại từ bi và lòng đại bồ đề dung thông nhau. Cho nên, phát từ bi tâm tức là phát bồ đề tâm. Dùng lòng đại từ bi như thế mà hành đạo mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ tư là hoan hỷ tâm. Đã có xót thương, phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. hoan hỷ đây có hai thứ, tùy hỷ và hỷ xả. Tùy hỷ là khi thấy trên từ chư Phật, thánh nhân, dưới cho đến các loại chúng sanh có làm được công đức gì, dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh, thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ mừng dùm. Hỷ xả là dù có chúng sanh làm những điều tội ác, phong ân, khinh hủy, hiểm độc, tổn hại cho người hoặc cho mình, cũng an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn này, nếu xét nghĩ sâu, thành ra không thật có nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não hại đều không. Nên Kinh Kim Cang dạy, Như Lai nói nhẫn nhục ba la mật, tức chẳng phải nhẫn nhục ba la mật, đó gọi là nhẫn nhục ba la mật. Lòng tùy hỷ, từ được chướng tật đấu nhỏ nhen. Lòng hỷ xả, giải được chướng hận thù, báo phục. Bởi tâm hoan hỷ, không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó chính là lòng bồ đề. Dùng lòng hoan hỷ như thế mà hành đạo, mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ năm là sám nguyện tâm. Trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng đổi thay, làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê mờ lầm lạc, từ kiếp vô thủy đến nay, do tâm chấp ngã, muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến chư Phật, thánh nhân, vì tâm đại bi ra đời trước pháp cứu độ loài hữu tình, trong ấy có ta, mà đối với ngôi Tam Bảo, ta lại sanh lòng vong ân hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn năn, đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di Lạc Bồ Tát đã lên ngôi bất thoái, vì muốn mau chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi, cầu được tiêu trừ, ý nghiệp thành khẩn ăn năn thì không tái phạm. Đã sám hối, phải dứt hẳn tâm hành ác, không còn có tiếp tục nữa. Đi đến chỗ tâm và cảnh đều không mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn ân nặng. Bốn ân đó là ân Tam Bảo, ân cha mẹ, sư trưởng, ân thiện hữu tri thức và ân chúng sanh. Có tâm sám nguyện như vậy, tội kiến mới tiêu trừ, công đức ngày thêm lớn và mới đi đến chỗ phước huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế mà hành đạo mới gọi là phát bồ đề tâm. Điểm thứ sáu là bất thối tâm. Dù đã sám hối phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ. Sự lập công bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì thành tựu. Mà con đường bồ đề đi đến quả viên giác lại xa vời, dễ đầy gai go chướng nạn, phải trải qua hàng xa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời. Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chuyển đến ngôi lục trụ, phát đại bồ đề tâm, tu hành bố thí. Nhưng khi chịu khổ, khoét một con mắt ra ngoài đạo, bị họ không dùng, liệm xuống đất rồi nhổ nhất giải, lấy chân mà chà đạp lên trên. Ngài còn thối thức đại thừa tâm. Thế thì ta thấy, sự giữ vững tâm nguyện là điều không phải dễ. Cho nên, hành giả muốn được đạo tâm không thối chuyển, phải lập thệ nguyện kiên cố, thề rằng, thân này dầu bị vô lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết cho đến thiêu đốt nát tan thành tro bụi, cũng không vì thế mà phạm điều ác, thối thức trên bước tu hành. Dùng lòng bất thối chuyển như thế mà hành đạo, mới gọi là phát bồ đề tâm. Sáu yếu điểm đã dẫn đại lược như trên là sự kiện phải có của người phát bồ đề tâm. Nếu không y theo đây lập chí thiết thực tu hành, thì dù nói phát tâm chỉ là phát tâm suông, không thể nào đi đến Phật quả. Trước mặt chúng ta chỉ có hai đường, luân hồi và giải thoát. Đường giải thoát tuy có lắm nỗi gian nan, nhưng mỗi bước đi lần đến chỗ sáng suốt, tự tại, an vui. Đường luân hồi dù được tạm hưởng phước nhân thiên, nhưng kết cục phải chuyển đến cảnh tam đồ ác đạo, sự khổ vô biên không biết kiếp nào ra khỏi. Vậy các vị đồng tu nên phát tâm mãnh tiến, bước thẳng lên đường sáng Đại Bồ Đề. Cảnh muôn hoa đua nở nơi trên trời giải thoát sẽ đón chào các vị. Bồ Đề Tâm trong nội điển có thuyết minh rất nhiều. Nay chỉ xin trích lục ít đoạn nơi kinh Hoa Nghiêm để chư vị đồng tu thể nhận. Này thiện nam tử, bậc Bồ Tát phát lòng vô thượng Bồ Đề là khởi lòng đại bi cứu độ tất cả chúng sanh, khởi lòng cúng dường chư Phật cứu cánh thừa sự, khởi lòng khắc cầu chánh pháp tất cả không sẻn tiếc, khởi lòng thú hướng rộng lớn cầu nhất thiết trí, khởi lòng đại từ vô lượng khắc nhiếp tất cả chúng sanh, khởi lòng không bỏ rơi các loài hữu tình, mặc áo giáp kiên thệ để cầu bát nhã ba la mật, khởi lòng không xỉm dối vì cầu được trí như thực, khởi lòng thực hành y như lời nói để tu đạo Bồ Tát, khởi lòng không dối với chư Phật vì gìn giữ thể nguyện lớn của tất cả Như Lai, khởi lòng nguyện cầu nhất thiết trí cùng tận kiếp vị lai giáo hóa chúng sanh không dừng nghỉ. Bồ Tát dùng những công đức Bồ Đề Tâm nhiều như số bụi nhỏ của cõi Phật như thế nên được sanh vào nhà Như Lai. Này thiện nam tử, như người học bắn trước phải tập thấy đứng, sau mới học đánh cách bắn. Cũng thế, Bồ Tát muốn học đạo nhất thiết trí của Như Lai, trước phải an trụ nơi Bồ Đề Tâm, rồi sau mới tu hành tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, ví như Phương Tử tuy hay còn thơ ấu, song tất cả đại thần đều phải kính lễ. Cũng thế, Bồ Tát tuy mới phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát hạnh, song tất cả bậc kỳ cựu hàng nhị thừa đều phải kính trọng nể vị. Thiện nam tử, như thái tử tuy đối với quần thần chưa được tự tại, song đã đủ tướng trạng của vua, các bề tôi không thể sánh bằng, bởi nhờ chỗ xuất sanh tôn quý. Cũng thế, Bồ Tát tuy đối với tất cả nghiệp phiền não chưa được tự tại, song đã đầy đủ tướng trạng Bồ Đề, hàng nhị thừa không thể sánh bằng, bởi nhờ chủng tánh đứng vào bậc nhất. Thiện nam tử, như người máy bằng gỗ, nếu không có mấu chốt thì các thân phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề Tâm thì các hành đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương, tất cả Phật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả Phật, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp giáo hóa chúng sanh. Phần rời rạc chẳng thể hoạt động. Cũng thế, Bồ Tát nếu thiếu Bồ Đề Tâm thì các hành đều phân tán, không thể thành tựu tất cả Phật Pháp. Thiện nam tử, như chất kim cương, tất cả Phật không thể phá hoại, trái lại có thể phá hoại tất cả Phật, song thể tánh của nó vẫn không tổn giảm. Bồ Đề Tâm của Bồ Tát cũng thế, khắp ba đời trong vô số kiếp giáo hóa chúng sanh, tu các khổ hạnh, việc hàng nhị thừa không thể làm đều làm được, song kết cục vẫn chẳng chán mỏi giảm hư. Phổ Hiền Bồ Tát bảo: Thiện nam tử, Bồ Tát vì điều phục giáo hóa tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì trừ nghiệp khổ tụ cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì đem cho tất cả chúng sanh sự an vui đầy đủ nên phát Bồ Đề Tâm. Vì giúp trừ sự ngu tối cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì đem lại Phật trí cho tất cả chúng sanh nên phát Bồ Đề Tâm. Vì cung kính cúng dường tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Vì tùy thuận lời dạy Như Lai khiến chư Phật hoan hỷ nên phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn thấy sắc thân tướng hảo của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn vào trí huệ rộng lớn của tất cả chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Vì muốn hiển hiện các đức lực vô úy của chư Phật nên phát Bồ Đề Tâm. Như thế, trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Thế Tôn và chư Bồ Tát đã thuyết minh rộng rãi về công đức của Bồ Đề Tâm. Trên đây chỉ lược trích một vài yếu điểm. Kinh văn cũng có nói: cửa yếu vào đạo, trước phải phát tâm. Việc yếu tu hành, trước nên lập nguyện. Nếu không phát tâm rộng lớn, không lập nguyện bền chắc, thì dù trải qua vô lượng kiếp, vẫn y nhiên ở trong nẻo luân hồi. Dù có tu hành cũng khó tinh tấn và chỉ lốn công khổ nhọc. Do đó nên biết, muốn học Phật đạo, quyết phải phát Bồ Đề Tâm, không thể trì hoãn. Bởi thế, khi xưa, Tịnh Am Đại Sư đã soạn ra Phát Bồ Đề Tâm văn để khuyến khích tứ chúng. Trong ấy, Ngài theo cách tâm nguyện mà trình bày sự phát tâm thành tám cách: tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, viên. Xin tóm lược như sau. Thứ nhất, có những người tu không tham cứu tự tâm, chỉ biết theo bên ngoài, hoặc cầu danh lợi, đắm cảnh vui hiện tại, hay mong quả phước tương lai mà phát lòng Bồ Đề. Phát tâm như thế gọi là tà. Thứ hai, nghe chẳng cầu danh lợi, không tham cảnh vui cùng mong quả phước, chỉ vì thoát vòng sinh tử, lợi mình lợi sanh mà cầu đạo Bồ Đề. Phát tâm như thế gọi là chánh. Thứ ba, mỗi niệm trên vì cầu Phật đạo, dưới vì độ chúng sanh, nhìn đường Bồ Đề dài xa mà không khiếp, thấy loài hữu tình khó độ nhưng chẳng sờn, tâm bền vững như lên núi, quyết đến đỉnh, như leo tháp, quyết đến chót. Phát tâm như thế gọi là chân. Thứ tư, có tội lỗi không sám hối chừa cãi, ngoài giường trong sạch, trong thật nhớt như, trước tinh tấn, sau biến lười. Dù có tâm tốt nhưng còn xen lẫn lợi danh, có pháp lành song bị tội lỗi làm ô nhiễm. Phát tâm mà còn những điều này gọi là ngụy. Thứ năm, cõi chúng sanh hết, nguyện mới hết, đạo Bồ Đề thành, nguyện mới thành. Phát tâm như thế gọi là đại. Thứ sáu, xem tam giới như tù ngục, sinh tử như oan gia, chỉ mong mình mau giải thoát, chẳng muốn độ người. Phát tâm theo quan niệm này gọi là tiểu. Thứ bảy, thấy chúng sanh và Phật đạo ở ngoài tự tánh, rồi nguyện độ nguyện thành, đường trong hạnh chẳng quen, sự thấy hiểu không dứt. Phát tâm như thế gọi là thiên. Thứ tám, biết chúng sanh và Phật đạo đều là tự tánh, nên nguyện độ nguyện thành, tu công đức không thấy mình có tu, độ chúng sanh không thấy có chúng sanh được độ. Phát tâm như thế gọi là viên. Trong tám cách như trên, tà ngụy thiên tiểu nên bỏ, chân chánh viên đại nên theo. Được như thế mới gọi là phát Bồ Đề Tâm đúng cách. trong văn, Tịnh Am đại sư đã khuyên đại chúng nên nghĩ đến 10 nhân duyên để phát tâm. 10 duyên ấy là: vì nghĩ đến ơn Phật, vì công ơn cha mẹ, vì nhớ ơn sư trưởng, vì tưởng ơn tín thí, vì biết ơn chúng sanh, vì lo khổ sanh tử, tôn trọng tánh linh, vì sáng trừ nghiệp chướng, vì hộ trì chánh pháp, vì cầu sanh tịnh độ. Nơi điều cầu tịnh độ, Ngài dẫn một lời kinh A-di-đà và bảo: kinh văn nói, không thể dùng chút ít căn lành phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thế thì biết, phải có nhiều căn lành phước đức mới được vãng sanh Cực Lạc. Nhưng nhiều căn lành không chi hơn phát Bồ Đề tâm, nhiều phước đức không chi hơn trì danh hiệu. Nhất tâm niệm Phật, giây phút hơn bố thí nhiều năm. Chân thật phát lòng Bồ Đề hơn tu hành nhiều kiếp. Nghĩ chắc hai nhân duyên này, quyết định được sắp Cực Lạc. Qua những lời dạy của Phật, Bồ Tát, Tổ sư ở trên, ta thấy phát Bồ Đề tâm là điều rất quan yếu trên đường hành đạo. Được vãng sanh giải thoát. Nhưng nếu luận về sở thích thì riêng môn tịnh độ không thể thỏa mãn được hết mọi người. Vì thế Đức Như Lai mới nói nhiều pháp môn. Đại khái như những vị có tâm hùng tráng, ưa sự giản dị cực thiệt trong sáng thì thích về thiền tông. Những vị ưa sự thần thông linh ứng kỳ bí thích tu về mật tông. Những vị ưa lý luận cần phân tích cho xác thật rành rẽ mới chịu tin tưởng làm theo, thích tu về duy thức tông, vân vân. Tông mỗi tông lại có nhiều chi tiết khác biệt mà mỗi người hành trì không giống nhau. Tuy nhiên, trong đời mạt pháp, hành giả đã phát đại Bồ Đề tâm, thề đổ mình đổ sanh mà muốn bảo đảm cho tâm ấy thành tựu không bị thối thất, dù tu các môn khác cũng nên kiên hành tịnh độ để cầu vãng sanh. Tại sao thế? Trong đây có ba sự kiện thiết yếu, xin tuần tự kể phần đại lược. Trong nẻo sống kiếp luân hồi có nhiều hiểm nguy chướng nạn cho đường tu. Muốn thoát cảnh hiểm luân hồi để bảo đảm tâm Bồ Đề không thối thức, phải cầu sanh tịnh độ. Đây là sự kiện thiết yếu trước tiên mà hành giả cần lưu ý. Tiên đức hằng răn nhắc: nếu tu mà không chuyên cầu giải thoát thì sự tu nơi kiếp này là mối thù trong kiếp thứ ba. Sở dĩ có việc ấy bởi kiếp thứ nhất lo kham khổ tu hành nên chuyển sanh qua kiếp thứ nhì được hưởng quả báo thông minh giàu sang quyền thế. Trong kiếp thứ hai này do giàu sang nên dễ mê theo cảnh quyền quý, vợ đẹp con xinh cùng các thú vui vật chất trong cõi trần. Đã nếm mùi dục lạc, tất dễ sanh đắm nhiễm, càng đắm nhiễm càng đi đến chỗ sa đọa tối tăm, dám làm nhiều điều ác để củng cố lợi quyền và thỏa lòng tham vọng. Kiếp thứ nhì đã giao nhân như thế. Kiếp thứ ba làm sao khỏi bị đọa lạc tam đồ. Có kẻ dặn, kiếp trước đã có công tu, giao nhân tốt, không lẽ sang kiếp thứ nhì thì trí huệ căn lành đều mất, để đến nỗi phải bị sa đọa hay sao? Xin đáp, căn lành tuy có, nhưng nghiệp ác từ vô lượng kiếp chưa phải đã tiêu trừ. Mà trong cảnh trần, việc lành rất khó làm, như leo lên cây cao. Điều ác rất dễ phạm, như tuột xuống dốc lở. Người xưa đã chẳng bảo, trọn đời làm lành, lành còn chẳng đủ. Một ngày làm ác, ác tự có dư sao? Như những người giàu sang quyền thế mà chúng ta hiện thấy, kiếp trước họ đều có ít nhiều công đức bố thí tu hành làm phước lành. Nhưng kẻ hướng về nẻo thiện không bao nhiêu, người say đắm danh lợi vinh hoa lại chiếm phần đa số. Thử hỏi, có mấy vị đỗ cao quyền quý chịu xuất gia, sống một cuộc đời khắc khổ đạm bạc, hướng về mục đích giải thoát thanh cao? Ngay như người xuất gia, khi chưa có địa vị còn tham nhẫn tu hành, lúc đã được quyền danh, nhiều kẻ lễ bái tôn trọng cúng dường, lại dễ bị cảnh phù trần ràng buộc. Hiện tại ta thấy có biết bao hàng tăng ni thiện tín, trước còn tinh tấn hành trì, sau lần lần biến trễ bỏ tu hoặc hoàn tục thối đạo, nói chi đến kiếp sau. Ở cõi người còn như thế, nếu sanh lên cõi trời, cảnh vui ngũ dục quá nhiệm màu lại còn khó tu hơn nữa. Đó là nói những vị có phước, còn những vị ít phước, sống một cuộc đời nghèo khổ quá cũng khó tu. Hoặc tuy vào hạng tung lưu, nhưng giữa đời này tà đạo dẫy đầy, trong chánh pháp bậc thiện hữu tri thức khó gặp, nẻo đường giải thoát không phải dễ tìm. Đến như chúng sanh trong ba đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì việc tu niệm thật là khó đến muôn phần, vì các loài ấy ngu tối, thân tâm hẳn ở trong cảnh khổ. Kiếp luân hồi có nhiều hiểm nạn như thế, nếu không cầu sanh tịnh độ để thoát ly, tất khó bảo đảm tâm bồ đề không bị thối thức. Giải thoát trong những kiếp sau cũng sẽ thành đạo. Nhưng có một điều cần để ý là liệu đời sau sẽ được bảo đảm chắc chắn cho ta tiếp tục tu nữa chăng? Bởi khi chưa là bậc đắc đạo, lúc chuyển sanh tức phải hôn mê, dễ quên tâm nguyện tu hành kiếp trước. Nơi cảnh trần, nhưng tiếng đạo thì ít, nhưng thối đạo lại nhiều. Biết bao vị xuất gia lúc chuyển sanh không thể tiến tu, như các sự tích đã lượt trần trong chương thứ nhất.